Tiếp chương trình phát thanh vào giờ này, Thanh Tùng mời quý thính giả bắt đầu theo dõi và tham dự tiết mục hội luận về luật pháp với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Offices. Xin mời luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Cảm ơn Thanh Tùng. Xin kính chào quý thính giả VT News. Ngày hôm nay là ngày vọt lễ tạ ơn. Mong rằng là tất cả quý vị đang có những giây phút bên người thân, những ai đến thăm chúng ta ở San Jose, tôi welcome. Chào mừng quý vị đến ở San Jose với chúng tôi và nếu quý vị lắng nghe chương trình, mong rằng là quý vị có những thời gian thoải mái. Và chương trình của chúng ta trên làn sóng 1290 AM mỗi ngày từ 6 giờ chiều đến 7 giờ tối. Quý vị có thể lắng nghe chương trình trên radio 1290 AM hay là quý vị có thể lắng nghe chương trình trên website của chúng tôi là www.empirelawoffice.com. Quý vị có thể lắng nghe chương trình ở trên vintown.com. Và hai website đó đều được lắng nghe chương trình 24/24 mỗi ngày. Thưa quý vị, hôm nay tôi nói về vấn đề hợp đồng. Trong những ngày gần lễ, có rất là nhiều những người đi qua những cái dạng mà vào hợp đồng mà không biết. Ví dụ như chúng ta đi mua một món hàng, thì nếu chúng ta nói rằng là tôi muốn mua một cái xe chạy đồ chơi cho con tôi, thì cái người mua nói rằng là tôi mua cái xe A và cái người bán nói tôi bán cái xe A với cái giá tiền đó, thì đó là một cái hợp đồng. Cái người mua trả tiền, cái người bán đưa cái xe A đi cái xe A cho xe A cho cái người mua, thì là chúng ta có một cái hợp đồng. Và cái việc mà cái người mua đưa tiền cho cái người bán đó, chúng ta gọi đó là consideration, tức là một cái gì đó chúng ta trao đổi, coi như là đánh đổi tiền để lấy cái xe hơi nhỏ cho con mình, thì đó là hợp đồng. Chuyện gì xảy ra khi mà cái hợp đồng chúng ta bước vào rồi sau đó chúng ta mới biết rằng là cái này không phải là cái ý định mà tôi muốn mua, hoặc là chúng ta bước vào rồi chúng ta biết rằng là cái người này họ nói với tôi là cái xe này á nó có hai cửa nhưng mà bây giờ là bốn cửa. Sau đó tùy theo từng trường hợp một, cái thí dụ đó có lẽ nó hơi không đúng một chút, nhưng mà với những cái sự gọi là lầm lỗi, tức là mistake, tức là những cái sự gọi là không đúng trong cái hợp đồng, thì chúng ta có thể làm một cái việc chúng ta gọi đó là rescission, tức là không phải chúng ta muốn bãi cái hợp đồng mà chúng ta muốn rút lại cái hợp đồng, đi ngược trở lại từ cái ngày mà cái hợp đồng này chưa được ký bởi người bán và người mua. Những cái việc này nó xảy ra nhiều lắm ở trong những cái hợp đồng mua bán địa ốc, những hợp đồng mua bán hàng hóa, tùy theo từng trường hợp một. Nhưng mà dưới pháp luật, thì dưới cái khía cạnh của pháp luật, thì cái việc mà chúng ta rút cái hợp đồng nó khác biệt với cái việc chúng ta bãi bỏ cái hợp đồng. Rút lại cái hợp đồng tức là chúng ta đảo ngược lại cái hợp đồng đó, giống như là cái hợp đồng nó chưa bao giờ được ký bởi người mua và người bán. Và nói một cách khác thì cái hợp đồng mà chúng ta đảo ngược lại đó, nó coi như là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Nhưng mà đừng quên rằng là khi chúng ta mua và bán thì chúng ta phải trao đổi cái gọi là consideration, tức là tiền hay là cái gì đó. Và khi chúng ta muốn đảo ngược lại cái hợp đồng thì chúng ta lại phải trả tất cả mọi tiền trở về nguyên thủy của nó. Tức là nếu quý vị nói là quý vị mua căn nhà này 300.000 đô la, Và bây giờ quý vị bước vào, quý vị thấy những cái gì mà người bán nói cho quý vị biết nó không có thực, hay là cái người agent hay là cái người broker đã nói cho quý vị là cái nhà này như vậy á, nó không có thực, thì quý vị nói là tôi không có muốn mua cái này nữa, tôi muốn trả cái nhà này lại cho quý vị. Thì khi mà quý vị đã đưa cho cái người bán đó 300.000 đô la, thì người bán đó phải trả lại cái số tiền đó cho mình, rồi mình trả lại cái nhà đó cho họ trong cái tình trạng nguyên thủy mà mình đã nhận được. Nhiều người bước vào căn nhà xong rồi thì là sửa sang căn nhà, rồi cái xây thêm một căn phòng, rồi cái gì đó, xong rồi thì là một hồi cái nói thôi, tôi không có muốn mua, tại vì cái nhà này á, cái người bán nói tôi biết là như vậy, nhưng mà bây giờ không phải như vậy, thì tôi trả lại. Làm sao mà mình trả lại được? Mình đã thay đổi cái trạng thái của căn nhà rồi. Cho nên khi mà chúng ta nói đến rescission, thì cái việc trao đổi đó nó phải ở cái tình trạng chúng ta mới trao đổi lại được. Và khi mà chúng ta đang đứng ở trong cái tình trạng gọi là mua bán, thì chúng ta có những cái thời gian để mà kiểm soát, tức là investigation hoặc là inspection. Và khi chúng ta có những cái thời gian đó, thì chúng ta phải tất cả những cái thời gian mà chúng ta có đó để mà làm những cái việc inspection, những cái việc khám xét, những cái việc kiểm soát cho nó rõ ràng. Đừng để chờ đến cái lúc mà chúng ta đóng hồ sơ rồi, lúc đó chúng ta mới nói đến cái vấn đề phải là ồ tôi không biết hay như thế nào. Tùy theo từng trường hợp một nhé. Trong cái việc rescission thì chúng ta có thể nói chuyện với nhau. Tôi bán cho anh cái tiệm, và cái tiệm tóc này đó nó có 5 cái ghế và 3 cái chỗ để mà làm cho ngón tay. Đến lúc mà mình mua xong rồi thì chỉ còn có 3 cái ghế à, mà còn có mỗi một chỗ để làm cho ngón tay thôi. Thì khi mình bước vô, mình chưa làm gì hết, thì mình phải nói rằng là cái này không đúng theo những sự đồng ý. Vì vậy khi quý vị mua bán thương mại, quý vị phải có cái liệt kê, tức là cái inventory, cái liệt kê. Nhiều người cứ nói thôi thôi được rồi không sao, như vậy đủ rồi. Nguy hiểm lắm thưa quý vị, thà là chúng ta để một ít thời gian ra làm cho nó đúng, thì quý vị biết cái hợp đồng của quý vị nó sẽ chắc chắn hơn. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Dưới điều luật của California, thì một người khi bước vào một cái hợp đồng có thể rút lại cái hợp đồng đó bằng cách cho cái bên kia một cái giấy báo nói rằng là tôi muốn trả lại cái hợp đồng này, tôi muốn trả lại cái thương mại này, tôi muốn trả lại cái vật dụng này, cái món hàng này, dựa trên cái điều khoản dân sự 1688-1693, tùy theo từng trường hợp một nhé. Và khi chúng ta muốn trả lại thì chúng ta báo cho họ biết. Bây giờ cái khác biệt giữa cái hợp đồng mà xin bãi bỏ, tức là cancellation, với cái hợp đồng mà để rút lại thì nó khác nhau ở cái chỗ như thế nào. Cái việc đầu tiên là cái hợp đồng mình muốn cancel, mình phải đưa nhau ra tòa tố tụng để mà cancel, để mà bãi bỏ cái hợp đồng đó. Còn cái hợp đồng mà chúng ta muốn rút lại thì chúng ta gọi là rescission đó, thì chúng ta không cần phải đưa nhau ra tòa nếu chúng ta có thể nói chuyện với nhau được. Nếu chúng ta đi đến một cái chỗ gọi là ông bán cho tôi cái trạm xăng này, mà cái trạm xăng này đó ông nói với tôi rằng là đó nó có một cái nhà mobile home trên đó, mà bây giờ tôi lấy cái nhà mobile home đó, tôi lấy cái trạm xăng thì nó lại không có cái nhà mobile home. Nhưng mà đừng quên rằng là trên cái hợp đồng mình nó phải có cái nhà mobile home fit xuống. Nhiều người cứ nói là thôi được rồi, tôi thấy trước mặt mà không sao hết, nhưng mà đến lúc tới thì không còn nữa, nên nó xảy ra hoài. Và vì vậy khi mà chúng ta mua bán trên những cái vấn đề gọi là tầm có tầm cỡ đó nha, thì quý vị cần phải viết xuống trên cái hợp đồng, và cái hợp đồng đó nó phải rõ ràng. Quý vị cần đến cái sự giúp đỡ của một người luật sư, tại vì người luật sư họ đọc những cái hợp đồng đó rất là nhiều lần, và họ biết là phải thêm cái gì, bớt cái gì. mà họ biết làm sao để mà bảo vệ quyền lợi của quý vị. Cho nên đừng nghĩ rằng là tôi đọc cái hợp đồng này tôi hiểu. Không phải như vậy, không phải là quý vị không hiểu đâu. Quý vị hiểu nhưng mà nó có những cái tin tức chi tiết trong đó mà nhiều khi nếu quý vị không có được sự giúp đỡ cho nó đúng thì quý vị sẽ rơi vào những cái tình trạng gọi là phải đưa nhau ra tòa, tố tụng, phải làm này làm kia, đủ thứ việc hết nhé. Và những cái hợp đồng mà thường hay là hay bị những cái vấn đề xảy ra là vì cái mistake, tức là cái lỗi của một người hay là cả hai người, và những cái sự gian dối, tức là fraud. Ok, những cái vấn đề đó nó xảy ra nhiều lắm để nó làm cho cái hợp đồng đó không có hiệu lực. Cho nên nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật thì quý vị gọi số 408-947-7030-408-947-7030. Tôi là luật sư Nguyễn Kim Phượng, tôi mang chính chúng tôi trên 81290 AM mỗi ngày từ 6 chiều đến 7 giờ tối. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến luật di trú, đến luật hình sự, uống rượu lái xe của tuần này, quý vị vui chơi nhưng đừng quên rằng là nếu chúng ta đã uống vài ly bia, uống một ly bia, hai ly bia, ba ly bia, quý vị nên đưa chìa khóa cho người phối mẫu của mình, cái người mà chúng ta chỉ định là cái người lái xe mình về đó. Đưa chìa khóa ngay trước khách cho họ đi, để đừng có cái sự gọi là khi bia vào rồi thì máu nóng lên thì chúng ta lại muốn lái xe cơ. Cho nên nó sẽ có nhiều vấn đề nhé. Rồi thì là đừng có xảy ra những cái việc ẩu đả. Tại vì khi mà rượu vào thì gọi ra, người Việt Nam chúng ta có những câu nói rất là hay và nó xảy ra hoài. Cho nên nếu quý vị có những vấn đề liên quan đến hình sự, quý vị có thể gọi cho trung tự số 408-947-7717 là số văn phòng Empire Law Offices. Và về vấn đề di trú, quý vị có thể gọi số 408-947-7717. Những vấn đề liên quan đến hợp đồng, đến vấn đề luật gia đình, vấn đề dưỡng cấp, vấn đề thăm viếng con, vấn đề ly dị, vấn đề ly thân, quý vị có thể gọi số 408-947-7717. Và ở văn phòng Empire Law của chúng tôi có nhiều luật sư giúp quý vị vấn đề liên quan đến về luật pháp. Và nếu quý vị có những câu hỏi trong tập phát thanh, quý vị có thể gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Cái điều thứ hai mà nó khác biệt giữa một cái hợp đồng chúng ta muốn rút lại hoặc là cái hợp đồng chúng ta muốn bãi bỏ là khi chúng ta muốn bãi bỏ thì chúng ta bãi bỏ cái hợp đồng, là cái instrument đó, hợp đồng chúng ta đã làm rồi, ký rồi, xong rồi đó. Nhưng mà trong vấn đề rescission, tức là rút lại, thì chúng ta rút lại nguyên cả một cái hợp đồng coi như là chúng ta chưa bao giờ bước vào cái hợp đồng này hết. Cái vấn đề thứ ba là khi chúng ta bãi cái hợp đồng thì cả hai người, người bán và người mua đều đứng ở cái vị trí mà họ đã hoàn thành cái hợp đồng này rồi. Nhưng mà cái rescission thì nó đưa hai người này trở lại cái trạng thái như là họ chưa bao giờ ký cái hợp đồng này vậy. Những cái từ ngữ này nó rất là khó cho đến khi là chúng ta rơi vào cái tình trạng đó. Tại vì mỗi một cái tình trạng nó khác nhau. Nhưng cái quan trọng nhất của chúng ta phải để ý đến là khi chúng ta quyết định làm về vấn đề hợp đồng thì chúng ta cần phải có sự giúp đỡ của người luật sư để họ nhìn qua những cái ngôn từ, những cái từ ngữ pháp lý để cho họ giúp cho mình hiểu rằng là mình đang làm cái gì. Và mình muốn mua cái gì, mình muốn bỏ cái gì hay là mình muốn như thế nào. Và nếu chúng ta không có cái sự giúp đỡ đó thì chúng ta sẽ có thể rơi vào cái tình trạng gọi là rắc rối về sau này. Tôi nhiều khi tôi đọc những cái hợp đồng đơn giản như là cái hợp đồng về vấn đề mua bán nhà cửa. Khi mà quý vị mua nhà, mua thương mại, trong cái hợp đồng mà cái người bán hay là cái người mua họ viết cho mình đứng cái vị trí nào cũng vậy, người bán hay người mua cũng vậy, mình phải tìm ra những cái kẽ hở, mình phải tìm ra những cái thiếu sót, và những cái thiếu sót đó nó không thể nào ít hơn 10 điểm, tức là 10 phần sai trong cái hợp đồng đó. Không thể nào cái người bán đưa cho mình cái hợp đồng, mình là cái người mua, mình cứ ok được rồi bán ký thế là xong. Không, có những cái điểm sai và tùy theo cái điểm mà chúng ta nói đến thì chúng ta cần phải đưa cho cái người bán hay cái người mua đã biết rằng là đây là những điểm tôi muốn thay đổi. Trong thời gian chúng ta còn đang điều đỉnh, cái việc sửa đổi đó rất là dễ. Tại vì có nhiều người nghĩ rằng là nếu tôi không mua lẻ thì cái người khác họ sẽ mua. Tại sao mình bỏ tiền ra mà mình lại lo lắng như vậy? Tại vì nếu mình có tiền thì người bán họ cũng sẽ bán cho mình. Và nếu mình có một cái thương mại tốt thì cái người mua họ cũng sẽ muốn mua. Cho nên khi chúng ta nói đến hợp đồng thì cái quan trọng là chúng ta cần phải đọc cho nó rõ những cái điều khoản đã được viết trong cái hợp đồng đó. Và những cái điều khoản đó nó cần có cái sự đồng ý của cả hai bên. Chứ không thể nào nói rằng là ô cái người này họ viết là tôi bằng lòng tôi ký, thế là xong, tôi chả có để ý gì hết, cái chuyện nó xảy ra mãi. Và tôi thấy rằng là khi mà chúng ta tiết kiệm một cái khoản tiền bao nhiêu đó thì tôi không biết, tại vì tùy theo từng trường hợp một. Và với cái sự tiết kiệm đó chúng ta lại rơi vào cái tình trạng chi phí tốn kém hơn về sau này. Thậm chí chúng ta phải đi đến cái chỗ tố tụng nhau. Và nếu tố tụng nhau như vậy thì nó lại tốn thêm tiền. Nhiều khi có những cái hồ sơ không đáng để tố tụng, tại vì cái tiền mà mình bị mất nó ít quá. Nhưng không hẳn là như vậy chúng ta không làm. Tại vì tôi biết nhiều người đứng ở cái vị trí tiền cho luật sư, chi phí rất là nhiều. Đến cái lúc chuyện nó xảy ra, nhưng khi mà quý vị đi vào hợp đồng, tiền cho luật sư không có nhiều, rất ít, mà lại không chi tiêu về vấn đề đó, để rồi cái hợp đồng nó sai. Có những người mua một cái thương mại mà lại có đến 2-3 cái hợp đồng thì cũng chả hiểu làm sao mà mua một cái thương mại có 2-3 cái hợp đồng bán ra một lúc 2-3 người. Thì thế mình là cái người mua hay là mình là cái người gì đây, trong lúc mình đứng ngay cái vị trí mà mình bỏ tiền ra để mình mua cái hợp đồng đó. Tất cả những cái vấn đề đó, quý vị biết, nhiều khi cái sự công bằng đó, nhiều người nói rằng là ở Mỹ này không có cái sự công bằng, có chứ. Luật đưa ra để mà cho tất cả mọi người phải tuân theo, chứ không phải luật đưa ra để mà chúng ta muốn làm gì thì làm. Lúc nào cái sự công bằng nó cũng phải thể hiện trong những cái vấn đề liên quan đến pháp luật. Cho nên nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật thì quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Bây giờ tôi nói về vấn đề lầm lỗi, tức là mistake. Mistake nó có thể là cả hai người đều sai lầm về một điểm nào đó trong cái hợp đồng. Nhưng mistake nó cũng có thể là một bên làm cái lỗi đó và bên kia là cái bên mà bị thiệt hại thì không biết. Trong quá khứ thì khi chúng ta nói đến cái vấn đề rút lại cái hợp đồng thì cả hai bên đều phải lầm lỗi về một cái gì đó trong cái hợp đồng. Ví dụ như bên bán và bên mua nói rằng là mua cái xe đạp màu đỏ, nhưng hóa ra là cái xe đạp nó là màu xanh và cả hai bên đều tưởng là cái xe đạp màu đỏ, thì đó là cái mistake của cả hai bên. Cho nên cái hợp đồng có thể rescind lại, tức là rút lại, và cái người mua xe đạp đó trả tiền lại cho cái người bán, và cái người bán đó trả cái xe cho cái người mua. Ví dụ như vậy. Và trong cái trường hợp thứ hai ngày hôm nay thì một bên có thể làm cái việc rút lại cái hợp đồng nếu cái điều luật, xin lỗi, nếu cái điểm sai đó nó là một cái điểm sai về vấn đề pháp, tức là một cái sự kiện trong cái hồ sơ đó nó sai, hoặc là về vấn đề luật, hoặc là cái người mà làm sai đó biết rằng là cái việc đó nó sai nhưng lại lấy cái gọi là cái sự ơ hờ của cái người không biết cái việc đó nó sai và dùng cái việc sai đó để mà hoàn thành cái hợp đồng đó. Và trong trường hợp đó thì chúng ta lại nói đến vấn đề gian dối, tức là fraud. Vì vậy, khi chúng ta nói đến cái vấn đề mistake, tức là lỗi, ngày hôm nay nếu một người làm cái lỗi đó thì cái người mà bị thiệt hại đó, cái người không biết rằng là cái lỗi đó nó xảy ra, có thể yêu cầu để rút lại cái hợp đồng. Thường thì những cái hợp đồng như vậy chúng ta nên điều đình với nhau, nói chuyện với nhau được. Vì thường thường nó là những cái vấn đề không có được nặng nề cho lắm, tức là không có substantial. nhiều lắm. Nhưng nếu quý vị mua hay bán một cái thương mại hay là một cái món hàng hay là một cái gì đó mà nó tốn nhiều tiền, hay là cây xăng, hay là tiền bán tóc hay là cái gì đó, quý vị cần phải có luật sư giúp cho quý vị. Luật sư họ sẽ giúp cho quý vị đọc để mà vãi đi, bớt đi những cái lỗi lầm trong cái hợp đồng, để khi quý vị bước vào cái thương mại đó hay quý vị bước ra khỏi cái thương mại đó, quý vị sẽ không bị phiền hà nữa trong tương lai, không bị thưa lại vì cái vấn đề gian dối xảy ra, không bị thưa lại vì những cái vấn đề sai trái hay là sai lầm đã xảy ra trong hợp đồng. Và khi chúng ta nói đến fraud, tức là một người đã lừa dối cái người kia để họ bước vào một cái hợp đồng, và cái người bị lừa dối đó sẽ có thể đòi hủy bỏ cái hợp đồng, rút lại cái hợp đồng, và không những như vậy nữa, họ cũng có thể yêu cầu để mà được trả cái tiền lợi tức mà họ đã không làm được trong cái hợp đồng đó. Tôi nói một cái thí dụ, bây giờ cái bên A mua 50 cái quạt của bên B, và cái bên B đó họ nói là tôi mua 50 cái quạt loại hạng thứ nhất, hạng đặc biệt đó, và bên A đó nói là ok, tôi sẽ bán cho quý vị 50 cái quạt hạng đặc biệt. Bên B họ nói rằng là họ mua được rồi thì họ sẽ quay qua họ bán cho bên C, và nếu họ bán 50 cái quạt đó họ sẽ lời 50.000 đô la, ví dụ như vậy. Bây giờ bên A gửi 50 cái quạt đó mà không phải là cái loại đặc biệt, thì bên B nói là tôi sẽ trả lại cho quý vị những cái quạt này vì quý vị làm sai với cái hợp đồng, quý vị gian dối tôi, quý vị đã gửi cho tôi cái mà tôi không có muốn. Nếu mà quý vị chứng minh được cái việc gian dối, thì cái bên B đó không những trả lại 50 cái quạt đó mà lại còn đòi bên A phải bồi thường cái 50.000 đồng tiền lời mà họ đáng lý họ nhận được từ bên C. Đây là một cái vấn đề rất lớn khi nó xảy ra. Cho nên khi chúng ta đi đến cái lĩnh vực mà làm việc với những cái hợp đồng lớn như vậy, thì chúng ta cần phải cẩn thận. Chúng ta cần phải có luật sư để giúp cho mình hiểu những cái điều khoản trong cái hợp đồng đó. Tại vì khi quý vị nói ra cho luật sư biết rằng là quý vị đang muốn làm gì, thì luật sư đó ngay tức khắc họ sẽ biết rằng là quý vị cần phải có những cái điều khoản gì, hay là quý vị cần phải có những cái từ ngữ gì trong cái hợp đồng đó. Cái chữ fraud đó nó còn đi theo một cái chữ nữa, nó gọi là misrepresentation. Tức là họ present cho quý vị, họ đưa cho quý vị nhưng mà họ đưa sai. Ví dụ như cái anh ông bà này, ông bà ấy nói với cái người địa ốc là tôi muốn mua cái miếng đất này, nhưng mà cái miếng đất này phải là 50 feet ngang và 60 feet dài. Rồi họ đo làm sao đó, thì cái người bán nói là đúng, đây là miếng đất 50 feet ngang và 60 feet dài. Nhưng mà đến lúc cái người họ mua họ xong rồi, họ đem họ đo, thì đến cái lúc đó họ mới thấy rằng là cái miếng đất của họ nó thiếu đi một khúc. Nhưng trong cái trường hợp này, cái người bán đó, xin lỗi, cái người mua đó, họ sẽ có một cái vấn đề quý vị biết, là khi quý vị mua bán thương mại, mua bán về vấn đề thương mại hay là về vấn đề gì ở cũng vậy, quý vị có một cái thời gian để mà làm cái việc gọi là inspection, tức là điều tra kiểm soát. Cái vấn đề đó chúng ta gọi là cái thời gian due diligence. Và đó là cái thời gian chúng ta được người bán cho mình dùng để mà làm những cái việc đó. Bây giờ quý vị mua căn nhà mà quý vị có cái thời gian là 45 ngày hay 30 ngày, và quý vị phải làm inspection về mái nhà, làm inspection về trang cái nhà xem có mối mọt hay không. Rồi quý vị cứ ngồi đó, quý vị không làm gì hết. Đến lúc mà hồ sơ đóng lại rồi, quý vị nói ok tôi mua. Rồi quý vị quay lại, quý vị nói là tôi chưa có làm inspection nhà, thì lúc đó đâu còn kịp nữa. Quý vị nghĩ tôi nói những cái việc đó nó không bao giờ xảy ra. Nó có xảy ra. Tại vì sao? Tại vì cái sự bất cẩn của người mua hoặc là người bán, và cái sự bất cẩn của người đại diện nữa, chuyện đó nó làm cho cái thương mại đó, cái transaction đó, cái sự mua bán đó, nó sẽ đảo lộn và sẽ đưa nhau ra tòa để mà thương kiện nhau. Rồi thì là bên này thắng, bên này thua, rồi tổn thương hết. Cho nên khi chúng ta nói đến cái vấn đề mua bán, vấn đề hợp đồng, chúng ta cần phải làm đúng cái bổn phận của mình. Nếu mình là người mua hoặc là người bán, mình phải làm đúng cái bổn phận của mình. Thì cái khi mà chuyện nó xảy ra, nếu có chuyện không may xảy ra, chúng ta có những cái backup, có những cái bằng chứng. Và khi chúng ta làm những cái việc liên quan đến đất đai, đến thương mại, đến mua bán, chúng ta cần phải viết xuống trên giấy tờ. Đừng có nói với nhau bằng miệng. Tôi nghĩ ngày hôm nay cái chuyện nói như bằng miệng có lẽ sẽ không còn, nhưng mà càng ngày nó lại càng ngạc nhiên. Việc này nó lại càng làm tôi ngạc nhiên, tại vì cũng vẫn còn có người bước tới nói chuyện với nhau bằng miệng không mà mua một cái thương mại không biết là bao nhiêu tiền. Thì tôi cũng không hiểu. Nhưng mà nếu quý vị là những người đang muốn vào những cái gọi là cái thương mại, hay là muốn mua bán những cái building hoặc là mua bán những cái căn nhà, thì quý vị cần phải được những cái sự giúp đỡ của người chuyên môn. Và cái người chuyên môn đó phải biết rằng là cái việc làm đó cần phải làm như thế nào. Và nếu quý vị thấy rằng là cần đến sự giúp đỡ của luật sư thì quý vị nên tham khảo với một luật sư tự chọn để biết rằng là mình cần phải làm gì và làm như thế nào để chúng ta không phải rơi vào cái tình trạng gọi là điều đình với lại vấn đề tố tụng trong tương lai. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030. Tôi là luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Offices. Văn chính cho quý vị trên làn 81-2900 AM. Và số điện thoại của chúng tôi là 408-947-7717. Hôm bữa thứ 6 vừa rồi tôi không lên chương trình được, thì tôi cũng không có kịp để mà chúc mừng những anh chị, các cháu tân luật sư, phải không? Thứ 6 vừa rồi, thứ 7 vừa rồi, những ai đã đậu bài thi về luật sư đoàn ở California thì chúc mừng các anh, các chị, các cháu nhé. Tôi biết là cái bài thi rất là khó, và nếu mà chúng ta chưa vượt qua cái bước tiến đó được thì chúng ta bắt đầu ngồi lại, bắt đầu lại từ đầu và tiến tới. Tại vì chỉ là khi mà chúng ta thất bại thì đó là cái sự thành công trong tương lai. Cho nên mong rằng là tất cả những người được cái sự may mắn là đã thi đậu cái bằng này thì có một lễ tạ ơn vui vẻ, và những người đã không may mắn lại càng có một lễ tạ ơn vui vẻ hơn nữa, vì chúng ta có cái cơ hội để thi lại trong tháng 2 này. Và ngày mai tôi đã có một bài viết để xin mời quý vị theo dõi về ngày lễ tạ ơn, và thứ 6 cũng vậy. Xin cảm ơn sự đồng hành ngày hôm nay, và xin kính chúc quý vị và gia đình một đêm an lành. Xin cảm ơn anh Tùng.